chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, thằng Lung con lão Lý Cờ phải lòng Hạnh ra mặt. Lung đã lừa được nhiều cô gái trong làng, nhưng với Hạnh, hắn có tình cảm thật và hứa lấy cô làm vợ. Tưởng hạnh phúc lấy được chồng con nhà giàu đã về tay, Hạnh chủ động hiến dâng đời con gái cho Lung, nhưng cô không ngờ Lung cũng chỉ là một người yếu thế trong nhà. Hắn không thể lấy cô khi ông bà Lý Cờ không cho phép. Chánh hậu hoàn thành vụ thu thuế thì quay sang thu hoạch cam sành đưa tới thị trường các nơi. Vụ cam năm nay được mùa, quả cam căng, đẹp, nhờ có công của bà ba chế tác ra thuốc trừ sâu từ lá xoan. Khách mua cam tấp nập một bến sông Thương. Bãi cam nhà chánh hậu lúc nào cũng như ngày hội, dòng người gánh cam tấp nập từ bãi xuống triền sông lên thuyền. Bà hai tự tay hái cam, gọt cam mời mọi người thưởng thức sau một vụ dài và thầm khen ông hậu là người có trí và có tài, đã biết chắt ra từ mảnh đất quê hương mình một thứ hương vị ngọt lành tuyệt hảo. Mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của tác giả Chu Ngọc Phan.
Năm ngày sau, công việc hạ cam nhà ông Hậu đã hoàn tất. Hàng trăm con thuyền đầy ắp cam bắt đầu căng buồm, từ từ xuôi sông Thương về phủ Lạng Thương, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội. Những buồm cánh rơi, buồm lá màu nâu, màu trắng nối đuôi nhau về xuôi san sát. Dòng Thương mùa này nước xanh ngắt càng làm nổi bật hình ảnh những cánh buồm đủ các màu sắc. Dân ven sông ai cũng biết đó là những thuyền chở cam từ Bố Hạ xuôi về. Những người nhiều tuổi còn biết rõ đó là cam được hái từ bãi nhà chánh hậu, một điền chủ biết làm giàu từ cây cam sành gốc gác của làng Bo. Mấy hôm nay ông Hậu cũng ăn cùng cam, ngủ cùng cam trên bãi cam bến Lường. Hàng chục ô tô tải nhà buôn đã về đây mua cam, chở cam đi khắp nơi trong Nam ngoài Bắc. Quốc lộ 1 đoạn qua bãi cam bến Lường mấy hôm nay bị tắc nghẽn vì không những ô tô đến mua cam mà còn rất nhiều xe ngựa, xe bò cũng đến mua cam đi bán, tạo nên cái chợ cam bột phát chắn ngang quốc lộ 1. Các ô tô khách chạy qua cũng dừng lại cho khách xuống đường mua cam. Khách bộ hành đi qua ai cũng nấn ná mặc cả, mua 5-7 quả cam thả bị. Những bà buôn thúng bán mẹt chỉ mua đến 100 quả là cùng. Vụ cam năm nay bội thu, ông Hậu phấn khởi lắm. Tết Tân Tỵ 1941 sắp đến rồi, ông lại tập trung vào lo lắng công việc bộn bề của tổng, của làng xã. Cơ man các công việc ở cái tổng này không thể thiếu bàn tay của ông nhúng vào. Tờ mờ sáng ngày 26 tháng Chạp năm 1940, ông Hậu cùng bà hai xuống cano đi phủ Lạc Thương, mang cam đi lễ Tết quan tri phủ Lạc Giang, người đã từng sát cánh cùng ông chèo chống con thuyền nát tổng đảo quán, để nó không đến nỗi bị mắc cạn hoặc đắm chìm. Tiếng máy cano nổ ầm ầm khiến vợ chồng ông cùng hành khách không ai nói được chuyện gì. Khung cảnh hai bên bờ sông báo hiệu ngày Tết đã đến rất gần. Hai bên bờ sông, các bà, các cô đang rửa lá xong đông nghịt trên các bến. Nhiều làng đã dựng cây đu, trai làng đã xuống đen xuống đỏ bên các cây đu ven làng. Cây đào, cây mận trong các vườn bãi ven sông đã bắt đầu nở hoa rực rỡ. Chiếc cano cập bến phủ Lạng Thương. Ông Hậu gọi phu khuân hòm cam lên bờ, rồi thuê xe tay chở đến dinh tri phủ. Họ đi qua phố Á Lữ, sang phố Nghĩa Long, rẽ phải vào phố Đạo Đường, xuống khu Tiền Môn. Đến đầu phố Khách, nhìn sang phố Tân Ninh, thấy một cổng lớn có biển đề doanh trại quân đội Nhật Bản. Cạnh cổng có bút gác, 5 tên lính Nhật đang bồng súng đứng canh. Ông Hậu chỉ liếc mắt qua, không dám nhìn lâu vào chúng. Trên các dãy phố của thị xã, không khí Tết đã bao trùm hối hả. Đèn lồng được trưng trên các cửa hàng cửa hiệu. Nhiều nhà đã dán những vuông giấy đỏ viết chữ nho lên các cánh cửa nhà mình. Trên các xe tay, xe ô tô khách, những vuông giấy đỏ được chủ xe dán lên mui, lên kính để đón Tết. Nhiều cây đào được trồng dọc các hè đường đã nở hoa tươi tắn. Lũ trẻ thị xã mặc áo mới màu xanh đỏ đang đùa nhau chí chóe trên các bãi cỏ ven đường. Vừa đến phố Đạo Đường, vợ chồng ông Hậu gặp ngay một đoàn ô tô tải chở đầy lính Nhật chạy ào qua, bấm còi inh ỏi. Những tên lính Nhật trong quân phục vàng khè ngồi tựa lưng vào thành xe, mặt nghiêm như tượng, tay lăm lăm khẩu súng dài. Bà Hai giật mình, vội kêu xe tay nép sát vào vỉa hè, sợ đoàn xe dữ tợn kia quệt phải. Người đi đường đều dừng lại, ghé mắt sợ hãi nhìn theo bọn lính Nhật. Họ xì xào nói với nhau những điều chẳng lành về đội quân phát xít. Vợ chồng ông Hậu cho chiếc xe tay dừng trước cổng Dinh phủ Lạng Giang, rồi xin được vào gặp quan tri phủ. Lập tức, hai lính lệ dẫn ông bà vào hiên phủ đường, gõ chuông báo khách. Một lát, đã thấy quan tri phủ Trần Đình Đại từ cửa trong bước ra. Ông Hậu khoát tay cung kính chào quan. Bẩm kính chào quan tri phủ, vợ chồng tôi xin được hầu quan một chút ạ. Quan tri phủ tươi cười hồi đáp. Chào ông Chánh và phu nhân, chẳng hay ông bà có việc gì hệ trọng mà đến phủ sớm vậy? Ông Hậu cẩn trọng trả lời. Bẩm quan, chẳng là năm nay tôi được mùa cam. Bản tính vốn không dám quên ơn các tri phủ đã trợ giúp nhiều để bản chức được hoàn thành chức trách. Vợ chồng tôi xin biếu quan 100 quả cam vườn nhà, gọi là chút quà Tết nhỏ mọn ạ. Vợ chồng ông Hậu vội ra hiên, khênh hòm cam vào trình quan. Dạ thưa quan phủ, đây là quả của những cây cam đã hơn 10 năm tuổi, hương vị cũng được khá hơn ạ. Vị quan phủ cẩn thận đặt một bàn tay mình vào hòm cam, rồi cảm ơn vợ chồng ông Chánh đã có lòng quý mến. Bà Hai đứng dậy khoát tay, vẻ mặt tươi tắn, có lời chúc Tết quan phủ. Kính thưa quan tri phủ, cũng là năm hết Tết đến, vợ chồng tôi xin chúc quan phủ cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, danh gia phú quý, vinh hạnh song toàn, mọi sự đều tốt đẹp, viên mãn. Viên quan phủ chỉ cười cười, rồi gật đầu nói câu cảm ơn cảm ơn. Ngài tỏ ra rất hài lòng và vui vẻ. Vợ chồng ông Hậu rời phủ đường, đi bộ vào chợ thương thăm thú. Chợ thương mới chuyển về đây, họp trên một bãi đất rộng, ngay đầu phố Á Lữ, giáp phố Nghĩa Long. Chợ có 3 dãy nhà dài, lợp ngói đắp cầu, dành cho các quán hàng bày biện hàng hóa. Các quầy rau dưa, tôm cá, gà, lợn, trâu bò, củi đuốc được bày tràn ra ngoài bãi cỏ. Bỗng nghe tiếng dao, phớ, từ trong một căn nhà dài. Bà Hai kéo ông Hậu đến chỗ tiếng dao, đãi ông bắt phở tàu. Ông hàng phở, người béo phục phịch, mắt một mí, rối rít chào mời vợ chồng ông Hậu. Bà Hai gọi 2 bát phở chín, ông hàng phở gật gật đầu. Hóa ra là phở gánh. Ông Hậu ngạc nhiên thấy quán phở của ông ta chỉ nằm gọn trong một gánh. Một bên là thúng đựng phở, thịt, một bên là chiếc bếp lò có nồi nước dùng đang sôi. Chỉ một loáng, 2 bát phở đã được trao tận tay 2 ông bà. Không có ghế ngồi, khách phải ăn đứng, nhưng thấy ông Hậu gật đầu khen ngon. Mà phở ngon thật. Bánh phở thái rõ to mà mềm mại, trắng mút. Thịt chân giò lợn được ninh nhừ, mỗi bát phải được đến 4 khúc thịt lẫn xương. Nước phở trong veo mà ngọt thế. Gia vị là hành lá thái nhỏ, càng làm dậy mùi nước dùng. Ông Hậu nghĩ chắc do mình đói nên ăn thấy ngon. Nhưng bỗng bà Hai cũng khen. Phở ngon quá, ông Tàu ơi, chỉ tội không có ghế ngồi. Ông hàng phở nhe răng cười trừ bảo. Không mang được ghế đâu, có mỗi mình tôi đi hàng. Hóa ra ông này người Tàu. Ông Hậu phát hiện, người Tàu vẫn có tiếng nấu nướng giỏi, thảo nào phở ngon. Chắc ông Hậu sẽ không bao giờ quên hương vị bát phở đứng chợ thương ngày hôm nay. Rời chợ thương, ông Hậu cùng vợ ra phố Thọ Xương, vào hiệu Ký Hoàn mua cho bố lạng thuốc phiện hút Tết. Ông Ký Hoàn nhận ngay ra vợ chồng ông Hậu. Chào chào, ông bà đi sắm Tết hả? Vào đây, mua cho tôi vài lạng thuốc đi, đang có thuốc tốt lắm. Họ bước vào cửa hàng, được mời ngồi vào bộ bành tượng trang trọng. Ông Ký lấy từ trong giỏ bông ra một ấm tích, rồi rót hai cốc nước có màu nâu sẫm mời khách. Ông giới thiệu. Đây là chè anh Túc, hai vị nếm xem uống được không? Xin mời, xin mời. Chè này đặc biệt bổ dương, không thuốc nào bằng. Ông Ký lại mở tủ, lấy ra một chai màu đen, nhìn ông Hậu mà tán tỉnh. Đây là rượu ngâm, ông uống thử một ly. Ông Ký rót riêng cho ông Hậu một ly nhỏ. Nó sẽ giúp đầu óc ta thông minh, mẫn tiệp gấp bội, nhất là khi ông cần tính toán công việc hàng tổng chẳng hạn. Không có ông quan nào ở Bắc Giang là không dùng loại rượu này đâu. Nhưng ông Hậu đã nhã nhặn từ chối. Cảm ơn ông, rất tiếc là cơ địa tôi không dùng được. Cứ uống rượu thuốc viện vào là lăn quay ra ốm một tuần. Ông Ký ngẩn người, tiếc thay cho ông Hậu. Ai dạ, nếu uống được rượu này thì khỏe hơn con hổ, con báo đấy. Bà hai cũng sởi lời cảm ơn ông Ký rồi thanh minh giúp chồng. Nhà tôi trời bắt nhịn hết mọi thứ nghiện ông Ký ạ. Rượu chè, thuốc lào, thuốc viện đều không tuốt. Chỉ mỗi ăn cơm với tương cả thôi. Người quê mà ông. Ông Ký Hoàn đành cất chai rượu vào tủ rồi quay ra cân thuốc cho ông Hậu. Ông Ký hỏi. Mấy lạng ông? Bà hai nhanh nhẩu trả lời. Một lạng ông ạ. Hồi này cụ nhà tôi hút kém lắm. Gần 80 rồi còn gì. Ông Ký đặt một thỏi thuốc phiện đen kít vào đĩa cân tiểu ly, rồi nghiêng cặp kính cận, dí sát vào mặt cân mà nhìn. Hình như cân hơi tươi. Ông Ký dùng con dao mỏng, cắt bớt thỏi thuốc, xong lại bắt cân, cân đi cân lại. Cân xong, ông cẩn thận gói thỏi thuốc vào một miếng giấy bản đưa cho ông Hậu. Bà hai mở túi, lấy tiền đưa cho ông Ký và nói. Ông Ký bán ở đây cũng không rẻ hơn ở Bố Hạ. Lần sau tôi không mua thuốc của ông nữa. Ông Ký nhìn bà hai tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng ông chủ đã linh hoạt trả lời khách. Không không, tôi không bao giờ bán đắt cho ông bà. Đây là thuốc loại một, không đâu bì được. Nói xong, ông Ký líu xíu chân tay, chạy vào nhà trong lấy ra một gói giấy báo đưa cho ông Hậu. Tôi xin biếu ông Tránh vài ấm chè dễ uống Tết. Loại này uống có tác dụng thông tim, ổn mạch, làm người ta sảng khoái, thăng hoa. Không ngờ, dễ cây thuốc viện cũng đắc dụng tuyệt vời đến thế, chẳng kém gì sâm, nhung, quế phụ. Tiện đường, vợ chồng ông Hậu đến nhà cụ cử nhân Hán Học Đỗ Thúc Phách xin mấy chữ về treo Tết. Nhà cụ ở ngay cuối phố Thọ Sương, nổi tiếng giàu có vì có nhiều ruộng, lại có vợ chuyên kinh doanh hàng tằm tơ khá lớn. Riêng cụ Đỗ chỉ biết mỗi việc chữ nghĩa bút nghiên. Nhà cụ có cổng lớn, nhà tầng, vườn hoa cây cảnh. Vợ chồng ông Hậu bước vào phòng khách, thấy cụ Phách đang ngồi trầm tư trên sập. Cụ vóc cao gầy, đội khăn xếp thâm, mặc áo dài in hoa chữ thọ, quần lụa trắng. Cụ ngước nhìn vợ chồng ông Hậu và phán ngay. Chẳng hay hai vị xuất hành từ miền ngược xuống đây. Ông Hậu cung kính đáp lời. Vâng, chúng tôi là vợ chồng. Đến cửa cụ xin một chữ đẹp về thờ Tết ạ. Cụ Phách lại phán như thể thầy bói, mà rất lạ, cụ nói gì chúng đấy. Xem ra vượng khí gia đình ông bà tốt đấy. Ông giàu rồi, oai rồi, nhưng chưa mạnh mẽ lắm. Tôi viết cho vợ chồng ông một chữ mạnh nhé. Ông Hậu thấy cụ Phách nói đúng, liền cảm ơn cụ và nhất trí. Cụ Phách liền với tay sang bên cạnh, rút một tờ giấy đỏ, đặt lên một chiếc bàn ngay bên mặt sập và bắt đầu cầm bút. Cụ vén tay áo, trịnh trọng cầm cây bút lông, ngước mắt lên trần nhà mấy giây, vẻ suy ngẫm. Sau đó, cụ cho cây bút lông múa may bay lượn trên không cũng khoảng vài giây, rồi thình lình hạ xuống, đi liền vài đường nét trên mặt giấy. Thế là xong. Cụ bảo ông Hậu. Xong rồi, cầm ra sân phơi cho khô mực. Bà hai nhanh tay mở túi lấy ra nửa cân táo tàu mới mua ngoài phố. Con xin biếu cụ gọi là chút quà trợ búa. Cụ Phách nhận ngay, còn khuyên ông Hậu nên mua khung kính mà lồng chữ vào, treo lên tường cho đẹp. Đã vào đầu giờ ngọ, bà hai kéo ông Hậu ra tiệm Nam Lâu ở phố khách ăn cơm trưa. Chẳng mấy khi bà được tiếp ông những món ngon thị thành. Bữa nay, bà gọi món chim hầm thuốc bắc và lợn sữa quay giòn để chồng thưởng thức. Nhưng ông Hậu có vẻ chưa quen ăn các món này. Bà vội gọi thêm một bát riêu cua nấu phống, thì ông Hậu bỗng sáng mắt đòi lấy cơm chăn canh cua ăn ngay. Bà hai phải chiều ông, càng thương ông chỉ biết quanh năm cày cuốc, không biết ăn chơi hưởng thụ gì. Cơm trưa xong, vợ chồng ông vào hotel của bà Đầm Đắc Nô, cũng ở phố khách nghỉ ngơi, để 2 giờ rưỡi chiều tiện ra hiệu vàng. Họ nghỉ 2 tiếng đồng hồ trong khách sạn, để buổi chiều làm một việc hết sức hệ trọng, đòi hỏi phải cẩn mật, bất ngờ, táo bạo. Ông Hậu chốt cửa phòng trọ cẩn thận, rồi cùng vợ ngả mình trên tấm đệm lau êm ái, đắp lên mình tấm chăn bông vỏ lụa mịn màng, thơm phức. Ông Hậu ghé tai hỏi vợ. Chiều mình ra hiệu Kim Hoàn phố ngang mua 20 lạng vàng. Có gì phải lo không em? Bà hai quay sang ôm cổ chồng thủ thỉ. Không lo anh ạ. Mình mua hiệu lạ. Mua xong gọi xe tay ra bến cano ngay. Không sợ đâu. Ông Hậu càng ôm vợ chặt hơn, tỏ sự yên tâm, tin tưởng. Em giúp anh làm giàu đến nhất tỉnh. Chỉ thương em trời không cho lấy một mụn con, cho vui vẻ cửa nhà. Bà hai rút cánh tay ra khỏi cổ chồng, rồi khẽ khàng tâm sự. Anh sống với em thế cũng là chọn nghĩa vẹn tình. Còn trời bắt tội thì mình phải chịu thôi. Em chỉ buồn thằng Kinh con anh, nó không hiểu em. Hay nói em là dân tỉnh là lượt, ăn trắng mặc trơn. Chỉ ăn hại đái nát mà chẳng làm được trò trống gì. Hôm nọ, nó còn rủa em là đồ bất hiếu, không chịu đẻ con để hầu hạ chồng. Em buồn lắm, đành tự an ủi mình. Chỉ cần chồng em biết cho em là được. Bà hai gục vào vai chồng khóc thút thít, càng lúc càng khóc to hơn. Ông Hậu ôn tồn dỗ vợ. Thằng Danh ấy, anh đã nẹt nó 5 lần 7 lượt rồi, mà nó vẫn láo. Em cũng thông cảm cho anh, cảnh vợ cả vợ lẽ chẳng bao giờ hết được rắc rối. Thôi em cứ bỏ qua, còn có trời Phật biết nữa cơ mà. Hai người ngừng nói chuyện, chỉ ít phút sau đã thấy ông Hậu cất tiếng gáy khò khò. Buổi chiều khoảng 2 giờ, vợ chồng ông Hậu ra hiệu Kim Hoàn Toàn Hanh ở phố ngang. Bà hai khoác túi tiền lớn căng phòng chẳng khác gì những người đi chợ ngoài phố. Vào tiệm vàng, bà hai gặp ngay ông Hanh chủ tiệm và khẩn trương giao dịch. Vàng 10 hôm nay 150 đồng một lạng. Bà thấy giá cũng phải chăng nên liền gọi mua 20 lạng. Ông Hanh nhìn bà hai có vẻ ngạc nhiên vì số vàng bà gọi mua khá lớn. Chủ tiệm mỉm cười mời hai người vào nhà trong xem hàng. Ông Hanh mở két lấy ra một túi vải. Ngay bên trong các thỏi vàng va nhau kêu lách cách. Ông bày vàng ra bàn cho khách xem. Những thỏi vàng hình vuông có trọng lượng 1 lạng ánh lên một màu vàng đục, cầm nặng trịch trên tay. Phía góc thỏi có khắc 2 chữ Toàn Hanh nhỏ xíu. Hai ông bà vừa xem vàng vừa đặt từng thỏi lên đĩa cân tiểu ly để lựa chọn. Chẳng mấy chốc, 20 lạng vàng được bà hai chọn ra và 3.000 đồng được trao ngay cho chủ quán. Hơn 2 giờ chiều, vợ chồng ông Hậu gọi xe tay ra thẳng bến tàu thủy Á Lữ đón chuyến cano ngược về Bố Hạ. Ông bà dắt nhau ngay xuống chiếc cano đang đợi khách trên bến. Chuyến cano chật ních những khách làm ăn xa về quê ăn Tết. Một anh mang một bao toàn những pháo tép, pháo đùng. Anh cười giòn như pháo, nói to như loa. Tết ở quê chỉ có pháo là vui nhất. Cứ ăn xong lại đốt pháo. Từ trẻ con đến người già đều thích, đều vui. Chẳng ai còn nghĩ đến chuyện giàu nghèo, sướng khổ gì nữa. Bà hai thấy anh thanh niên vui tính, cũng tươi cười bắt chuyện. Anh dì ơi, vui nhất là đánh đu nữa chứ. Đã tranh đu thì trai gái lộn tùng phèo hết cả phải không? Nhưng có luật là nếu đôi nào bước chân lên bàn dậm trước thì chỉ 2 người đó được đánh, còn mọi người khác phải nhường. Anh thanh niên tám thêm. Em mà tranh đu thì thế nào cũng thắng. Nhưng thắng rồi em lại nhường cho cô nào mà em yêu mến nhất đánh một mình. Ngày trước em nhường đu cho cô Lan vợ em bây giờ đấy. Nhường 3 lần là nàng đồng ý lấy em liền, hề hề. Cả khoang tàu cùng cười rộ lên huyên náo. Anh thanh niên lại nói. Năm nay không biết hội làng em có tổ chức vật không đây. Nếu có em lại giật giải nhất cho mà xem. Mỗi lần được giải là em lại khao bạn bè. Cuộc khao thường kéo dài thâu đêm suốt sáng luôn. Bà hai cũng hào hứng kể. Hội năm nào tôi cũng đăng ký đập niêu, mà đã đập là trúng niêu liền. Ông trưởng trò cứ tưởng mắt tôi vẫn nhìn thấy, liền gập mấy lớp khăn đen buộc chặt vào mắt tôi. Nhưng tôi vẫn đập trúng niêu. Bây giờ, ông mới công nhận tôi có tài nhìn xuyên vải. Khoảng 5 giờ chiều, vợ chồng ông Hậu đã về tới nhà. Bà hai hộ tống ông Hậu đến tận cửa buồng bà cả. Khi ông Hậu cất túi vàng vào két khóa lại xong xuôi, bà mới trở về nhà riêng của mình ở cuối làng. Hàng chục năm nay, cứ đến Tết Nguyên đán là cả ba bà vợ ông Hậu lại tề tựu tại dinh chồng để đón xuân mới. Trong bụng vốn không ưa nhau, nhưng ngày Tết họ cố làm lành, vui vẻ cười cười, nói nói với nhau như thân tình ruột thịt. Cả những đứa con đứa cháu của bà cả bà ba cũng được lôi về đây, suốt ngày ríu rít xung quanh ông Hậu, đốt pháo, ăn bánh chưng, cười nói ầm ĩ. Gia đình Chánh Hậu đang thời kỳ thịnh vượng giàu có. Bữa cỗ chiều 30 Tết năm nay có đến gần chục mâm ăn uống túc mục. Đám đầy tớ vẫn còn hơn chục người ở lại trong dinh ăn Tết, gồm lão Thêm gác cổng, ông Thành, ông Dĩnh, ông Bừa, ông Lại là chân bảo vệ. Các bà trong đội nấu bếp, ba ông mù chuyên xay lúa giã gạo, không có vợ con nhà cửa. Ngày Tết, cụ Dốc, ông Hậu ngồi ăn cơm cùng cả nhà và đám đầy tớ. Riêng bữa chiều 30 và 3 ngày Tết, ông Hậu cho mọi người được uống rượu nhưng không được say nát, nói năng bừa bãi. Mâm cỗ chiều 30 hôm nay cũng khá to, có bát măng, bát miến, bát canh bắp cải, đĩa chả, đĩa lòng lợn, đĩa giò nạc, đĩa giò mỡ, đĩa thịt luộc, đĩa bánh chưng. Ông Hậu cho nấu nồi cơm không độn, trắng tinh, lại thêm một nồi 30 cháo lòng đầy đến miệng. Ai ăn được bằng nào thì ăn, mâm nào tự tiếp cho mâm ấy. Vào bữa ăn, ông Hậu chỉ nói mấy lời qua quýt. Bữa chiều 30 Tết, mời cả nhà ăn uống no say, xá tội cũ, đón vận mới. Tối nay, bà cả cho nấu nồi nước lá mùi để cả nhà cùng tắm táp lấy may. Sáng mai mùng 1 Tết, mọi người phải mặc áo mới. Riêng đàn bà con gái và ba ông mù không được xông nhà trên, nhà khách trong dinh, không đến các nhà hàng xóm láng giềng. Năm mới, không ai được tùy tiện cãi chửi nhau, nói năng bậy bạ. Bây giờ, mời cả nhà ăn cơm. Ông Hậu vừa dứt lời, mọi người liền nâng chén chíp hớp rượu đầu tiên. Cầm đũa gắp món ăn nóng sốt chiều 30 Tết, tiếng chén bát thìa muôi và nhau lao xao. Ba bà vợ ông Hậu chia ra ngồi ăn cùng với con cháu và lũ đầy tớ. Ông Hậu ngồi cùng với cụ Dốc ở đầu dãy mâm. Ông chỉ chăm rót rượu cho bố và vui vẻ nhìn mọi người ăn uống. Cụ Dốc, thân phụ ông Hậu năm nay tuổi gần 80, nhưng sức uống vẫn còn tốt lắm. Chẳng bù cho ông Hậu, chẳng biết rượu chè hút sách gì. Đêm ngày, chỉ nghĩ đến hai bãi cam mà ông đã dày công chăm sóc hơn chục năm nay. Có đến hàng vạn gốc cam, song ông dường như thuộc lòng hình bóng, sức vóc của từng cây một. Cây nào bị nhạy đục thân hoặc bị bệnh thối rễ thì ông là người phát hiện đầu tiên. Chính ông nghĩ ra kiểu bắt nhạy cam bằng cách lùa gai mây vào lỗ mà lôi con nhạy ra. Nếu không lôi được con nhạy ra, thì ông dùng công tơ, hút bơm dầu tây vào lỗ, rồi lấy đất sét bít lại, làm cho con nhạy bị chết ngạt bên trong. Trước thời khắc giao thừa, ông Hậu cùng mấy anh em ruột tề tựu trước bàn thờ gia tiên. Ông Cổ, ông Cánh, ông Hậu, ba anh em ruột ngồi quanh một giỏ tích nước vối. Ông Hậu phát hiện ra, cây giống kẹo chè lam rất hợp với nước vối mới lạ chứ. Ăn miếng chè lam xong, chiều hấp nước vối, thấy cứ béo ngậy cả mồm. Hơ hơ. Ông Cổ thì kịch liệt phê phán ông anh Lạc Hậu. Ăn chè lam chiêu trà Thái Nguyên chẳng nói. Chẳng ai cổ hủ như anh. Tết lại đi uống nước vối. Không sợ thiên hạ người ta cười cho. Ông Cánh cũng hùa vào cùng ông Cổ mà chê ông anh quê cạch. Bác cứ giở cái trò lập dị khác người chứ. Như em ngày Tết là phải uống cà phê loại thứ thiệt. Chả tội gì. Chết là hết. Cả ba ông cùng cười hơ hớ. Vừa hay trên sập, cụ Dốc rít một hơi thuốc phiện kêu do do như tiếng dế. Cụ ngách đầu phun ra làn khói trắng bay lơ lửng khắp nhà, thơm nưng nức. Bỗng trong làng rộ lên tiếng pháo. Đã giao thừa. cậu Kinh, cậu Đĩnh con ông Hậu mang pháo ra đốt. Mỗi cậu 2 bánh pháo tép, 10 quả pháo đùng. Chỉ chốc lát, pháo nổ râm ran khắp làng trên xóm dưới. Pháo gần pháo xa, pháo khắp làng nổ liên hồi kỳ trận. Ông Hậu sai nhà bếp bưng mâm cỗ đặt lên bàn thờ. Ông Cổ rót rượu, ông Cánh thắp hương, cả ba ông cùng đứng cúng. Khói hương bay ra cả ngoài sân thơm ngát. Ba ông mù cũng thức giấc, cùng ra cửa bếp ngồi đón năm mới. Ba ông không có tên, cũng chẳng có tuổi, chỉ nhớ họ đi ở cho nhà ông Hậu từ hồi cụ Dốc lên làm chánh hội. Ông đầu nhiều sẹo thì gọi là lão sẹo. Ông cao gầy thì gọi là lão cao. Ông thọt chân cả nhà quen gọi là lão thọt. Ba ông có sức khỏe dẻo dai kỳ lạ. Suốt ngày xay lúa giã gạo xả xã mà không kêu mỏi mệt bao giờ. Mà cả ba ông cũng không bao giờ ốm đau. Có mấy bà tá điền đến tán tỉnh, muốn lấy các ông làm chồng, nhưng cả ba đều lắc đầu từ chối. Các ông đã quen với cuộc sống say dã này rồi, không muốn vợ con lằng nhằng thêm mệt. Tiếng pháo giao thừa đã ngớt, mọi người lục tục đi ngủ, để mai dậy đón ngày mùng 1 Tết. Sớm mai ngày đầu năm mới, pháo lại nổ đi đùng khắp xóm khắp làng. Các nhà đều làm cỗ cúng gia tiên. Ăn bữa sáng mùng 1 xong, cả nhà ông Hậu kéo nhau đi chúc Tết anh em họ hàng cô bác. Bọn trẻ trong làng thì xúm vào cây đu bãi bóng. Người già thì đi lễ đình, lễ chùa. Tết này, ông Hậu xuất hành theo hướng Bắc. Ông đi ngược đường làng, đến sông nhà bà cụ ngoại. Cụ bà Hiến là cụ ngoại ông Hậu, ngày trước giàu có nhất làng Mai. Ruộng cả ao liền, đồng điền thẳng cánh. Bây giờ, cụ đã san siêu của nả cho con cháu mỗi người một phần. Dân làng Mai vẫn đồn nhau. Sở dĩ ông Hậu giàu có như bây giờ cũng là nhờ cụ bà Hiến ngày trước đã có công phụ giúp. Cổng nhà cụ Hiến to thứ nhì làng, nhưng đã rêu phong cũ kỹ. Ông Hậu đi huốc mộc, vén vạt áo dài bước vào cổng. Ông bước lên nhà trên thì gặp cụ ngoại từ trong buồng đi ra. Vẫn giữ nguyên nếp nhà, ông đứng im khoát tay kính cẩn. Năm sớm, con đến chúc ngoại mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, để con cháu mãi được quây quần nương tựa, mãi được hưởng lộc cụ như suối nguồn không bao giờ cạn. Cụ Hiến cười khí khí, khen thằng cháu dẻo mồm khéo chúc. Ta không thích nghe thằng cháu hót hay như con chim sáo, chỉ muốn nghe những lời chân quê mộc mạc như đồi bãi quê mình. Con giỏi nhất tỉnh, giàu nhất tỉnh, bà biết, nhưng sống với làng quê, phải nói giọng làng quê mới được làng quê yêu mến. Ông Hậu bị cụ nhắc nhở, vừa xấu hổ vừa sợ sệt. Ông vội vàng khoát tay trước bụng xin lỗi cụ, rồi tiến đến sát cụ mà ôm chặt lấy bờ vai mỏng mảnh gầy guộc và mái tóc bạc của cụ. Nước mắt ông bỗng chảy ra ràn rụa, ướt đầm cả hai gò má. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Bố Hạ của nhà văn Trung Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.